công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, tức là nói đây là vua Trần Thái Tông đó, ngài nói để mà nhắc nhở, dù cho có nghĩa là cái tiếng tâm, hay không, nghĩa là cái công danh, cái tiếng tâm đó, nó nghĩa là nó nổi thế mấy đi nữa, trùm cả thế gian nữa, hay không, nhưng mà cũng là giấc mộng thôi chứ không gì hết, hay không, tức là cũng cái tên thôi, hay không, tức là được nghĩa là tiếng tâm ta ca ngợi thế này thế khác, hay không, nhưng mà cũng là cái danh thôi, cái tiếng thôi, nhưng mà một lúc rồi á, tắt thở cái thì nhìn lại thì cũng là giấc mộng thôi chứ có gì. Còn giàu sang cũng vậy, giàu sang mà khiến cho người là phải nghĩa là phải nể, phải giật mình, nhưng mà rồi cũng khó khỏi gọi là vô thường, tức là tắt thở rồi thì cũng buông xuôi hết tất cả. Khi mà tắt thở đó thì có thể là rồi mình đem theo cái giàu sang đó được hay không, rồi đem theo cái tiếng tâm, cái khen ngợi mà gọi là nổi tiếng mà cả thế giới đó, không, nó đem theo được không? Cho nên đó là buông xuôi tất cả hết. Là mà trong khi đó thì mình vì bao nhiêu thứ đó mà gọi là đeo đuổi, rồi có khi thì tạo những cái nghiệp dữ không hay. Cho nên đây là ngày nhắc là phải nhớ trở lại, rồi tranh nhân tranh ngã, không, tức là tranh hơn tranh thua đó, tranh mình tranh người rồi đó, rồi phe giỏi phe hay, rốt cuộc rồi thì tắt thở là cũng buông hết, không, nghĩa là những cái này đó cũng là tô điểm cho một cái ta hư dối chứ gì hết, tức là cái ta mà hư dối này chứ gì hết, còn khi cái ta này nó hư, nó tắt thở, nó tan rã thì buông xuôi hết, cho nên mình phải thấy có cái gì nó quý hơn nữa để mình tiến đến. Đây thì ngài mới nhắc hai câu: gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Gió lửa tức là cái thân này đó, đất nước gió lửa nó hòa hợp đó, cho nên đây nó là gió lửa, nhưng mà khi nó tan đã thì cũng trở về cát bụi đó, thì lúc đó dù già dù trẻ gì là cũng chết. Rồi anh hùng cách mấy lúc đó thì cũng sao, cũng khó thoát khỏi, nghĩa là tới nghe tắt thở là chết rồi, cũng buông xuôi hết, cũng trả về cho cát bụi, thì có được cái gì? Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Tức là nó là mình mới thấy trẻ đó, thấy không, thì có người nghĩa là còn nghĩ rằng mình còn tuổi trẻ, còn khỏe mạnh, thôi để ăn chơi hưởng thụ cho sướng, thấy không, rồi để khi mà tới gần già rồi thì lúc đó tu cũng được. Nhưng mà ở đây đừng có nghĩ vậy, thấy không, cái vô thường nó kế bên thôi, cho nên trẻ đó thì già cũng bên đó, và khi chết cũng tới đó thôi, chứ không phải là nghĩa là phải đợi tới già. Bởi vậy mà phải thấy rõ sự vô thường đó, nó luôn luôn ở sát bên, để mình mới là thức tỉnh để mà tiến tu. Cũng vậy, ngày vui á vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, tức là cái vui đến thì nghĩa là cái buồn cũng tới. Cho nên thường thường ở thế gian á thì mình cứ tưởng đâu là vui đó là nó khác với cái buồn, nhưng mà sự thật thì cái vui đó là giả tướng cái buồn chứ không gì hết. Mà vui nhiều chừng nào á thì nó buồn cũng nhiều chừng ấy. Thí dụ như là một cuộc gọi là họp mặt mà thiệt vui thì khi mà nó tan rồi á thì nghĩa là tiếc, tiếc thì buồn, nghĩa là càng thân thiết chừng nào á thì càng nghĩa là khi mà chia ly là càng buồn nhiều chừng ấy nữa. Cho nên đây là luôn luôn quán kỹ như vậy đó, thì mình mới không có tham đắm để mà có con đường để mà vươn lên. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Tức là nói là mình sống ở đây, không, rồi nghĩa là luyến ái, không, rồi ân tình, rốt cuộc là cũng vì một cái bao máu mủ này. Bao máu mủ tức là cái thân này đó là một bao máu mủ trong đó chứ không gì khác. Ở ngoài thì thấy nghĩa là trang điểm nó đẹp đẽ thế này thế khác, nhưng mà xét kỹ thì cái bản chất của nó là một cái bao da bên ngoài, ở trong là máu, phải không? Là máu là thịt chứ gì, tức là bao máu trong đó, chứ có gì nó lẽ thật nó là như vậy, phải không? Rồi bãi thước hình hài là cũng chỉ cái thân này đó, phải không? Chỉ vì cái thân giả này đó mà theo đó rồi nghĩa là tham mê đua chen của cái, rồi giết hại lẫn nhau vì cái thân này, phải không? Nhưng mà rồi xét kỹ thân thì nó thật là mỏng manh, nó là hư dối là như vậy thôi. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Đây thì ngài nói rõ, phải không? Một hơi thở thở ra không hít vào là chết rồi. Lẽ thật của cái thân là như vậy. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Sông yêu tức là sông ái đó. Sống ở trong đó, chìm lên nổi xuống trong đó, chạy trong đó không biết bao giờ dứt. Mà sống trong đó tức là sống trong nhà lửa. Tức là nhà lửa gì? Lửa đây tức là nhà lửa vô thường đó. Sống ở trong nghĩa là trong cái thế gian này là sống trong cái nhà lửa vô thường, tức là luôn luôn bị cái vô thường nó thiêu đốt. Cho nên là không ai mà gọi là thoát khỏi cái nhà lửa vô thường đó. Cho nên đây là phải luôn luôn nhớ như vậy đó, tức là phải tỉnh giác cái chỗ này để mà mạnh mẽ mình buông xuống, mà gọi là buông xuống tức là mình vươn lên, là mà đó tức là là nhắc mình đó để mà phát tâm bồ đề đó, để mà tỉnh giác trở lại, chứ không thể mà sống theo cái chiều mê hoài. Mình bây giờ được cái duyên gặp Phật pháp, tức là gặp cái duyên để mà vươn lên, mà không chịu vươn lên mà cứ đi theo chiều mê hoài đó thì sao? Thì đây là ngài mới chỉ ra nè cái khổ. Chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp chỉ vì chưa có công phu, không? Nghĩa là mình không thể vượt ra khỏi cái lưới nghiệp đó. Nghiệp tức như là những cái quân tập tạo tác mà nó nhiều đời đó, nó thì không thể vượt ra nó, thì chỉ vì chưa có công phu, không? Tức là không có thực tu. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ là phải thực tu, chứ không phải là cái chỗ nối suông. Bây giờ nhiều người nghĩa là học Phật thì nghe nói tới đây thì nghĩ rằng cái đó là tôi biết quá nhiều rồi, thân là vô thường, là giả dối, là tạm bợ, nó biết quá nhiều rồi, thì biết quá nhiều, nhưng mà nghiệp thì vượt ra không khỏi, là bởi vì chỉ biết suông thôi mà không có thực tu. Cho nên rồi nghiệp gì nào nó cũng là trói cột trở lại thế đó, không ra khỏi. Tức là gặp nghiệp tham thì cũng tham, rồi gặp nghiệp sân thì cũng sân, không ra khỏi. Cho nên ở đây ngài nói rõ, bởi vì cái sức mạnh của nghiệp là một cái sức mạnh nó rất là lớn, tuy là nó vô hình, nó không hình tướng gì hết, nhưng mà lại là rất lớn, thấy không? Gọi là có khi gọi là thần thông cũng không qua nghiệp lực lại nhé. Nhiều khi có những vị mà gọi là có thần thông, tu được thần thông, nhưng mà tới khi nghiệp đến thì cũng phải chịu thua cái nghiệp. Bởi vậy mà ngày xưa, thí dụ như là ngày Mục Kiền Liên, ngài cũng có thần thông, thấy không? Nhưng mà khi mà gần chết thì lại bị nghe là những cái nhóm mà gọi là người hung dữ đó, nó đánh nó đập mà rồi tới chết, lúc đó là dùng thần thông không được, đó là cái nghiệp lực nó là mạnh hơn.